này 30 người vương tôn công tử hỏi cưới mà ông ta chịu gặp. Đồng bữa đi nghe pháp thấy tướng tướng đức phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nhìn oai phong lẫm liệt mà với trí tuệ tuyệt vời, ông ta cảm mộ và sinh cái tâm là kém đức phật rồi. Ông ta về nhà dẫn tay cô gái tới, cô con gái cưng của mình, cô con gái mỹ miều của mình đến và nói với đức phật: tôi có một con gái xinh đẹp tuyệt vời, ai thấy cũng phải ưa, phải thích, phải thương, phải mến, mà tôi thấy chưa có ai xứng đáng để làm chủ nó cả, tôi thấy không ngại không, cho nên xin gả nó cho ngài. Nó đẹp lắm. Thì đức phật mới nhìn, đức phật bảo là ông bảo cô này đẹp chỗ nào, ông ta bảo là đầu đi chân không có chỗ nào trên. Thế đức phật bảo nhưng mà ta nhìn từ đầu đến chân ta thấy không có chỗ nào là khen được, trên hết là tóc, tóc đó giống như là lông, lông lông ngựa, lông bò, lông thỏ đó, ở dưới cái lớp lông đó đó là xương sọ, trong xương sọ đó là chứa cái gì đó, trong xương sọ của những cái sọ người xương thì mình nhìn thấy sọ, rồi dưới trong cái xương sọ nó chứa cái gì, chứa óc, óc nó bình nhầy như tàu hũ, nó hôi hám, nó mùn mùn đó, mà nó hôi hám vô cùng, mà nếu nó có văng nó rớt dưới đất là không ai dám đụng, không ai dám sợ. Rồi ta nhìn thấy hai con mắt giống như hai cái ao, cái hồ chứa nước, lấy tay mà dùi vô là nó ra những chất nước kèm gì nhớt nhát. Rồi ta thấy cái mũi, cái miệng kia chứa toàn là đờm và dãi. Thì mình thử nghĩ coi, bây giờ là dù là tiên nga sáng thế chăng nữa mà móc mũi xong quẩy một ly nước vào mình uống, mình không ra uống. Dù là tiên nga sáng thế tây thi nghĩa là xuất hiện chăng nữa, hay là hàng nga sáng phàm thì cũng khiếp lắm. Nhìn ngoài thì được, nhưng mà những cái bên trong thì sợ lắm. Nếu mà chẳng hạn mình có cái con mắt thiên nhãn như chư thiên, hay là mình đeo một cái cặp kính hiển vi ở ngay mắt mình, thì mình nhìn thằng Nga mình thấy cũng sợ, bởi vì trên mặt thằng Nga lúc nhúc nào là những bòi bò, những con bò, những con giòi, những con sâu, những con vi trùng, nó bò lúc nhúc ở trên mặt mình, ở trên da mình, ở trên tay chân, khắp hình hài của mình. Và vậy anh Hưng, tôi thấy trong báo khoa học người ta chụp hình một cái như khu rừng có những cái hang, trong đó có những cái con quái vật nó ở, rồi ở dưới nó chú thích, rồi báo ở bên Pháp ạ, rồi nó chú thích, nó nói là chụp hình cái bàn tay của một ông bác sĩ mà chụp bằng cái kính hiển vi, chụp lên thì nó bảo là khu rừng đó là những cái lỗ chân lông, cái hang động có cây cối đó là lỗ chân lông, và những con quái vật như là những con trùng đi chụp. Đó, mà đó là bàn tay của bác sĩ ấy, chứ mà mình chụp bàn tay của một anh đi lang thang ngoài đường thì thôi khỏi nói. Ấy thế thì, chính vì như vậy cho nên Đức Phật mới diễn tả. Sau khi Đức Phật diễn tả như vậy đó, Đức Phật bảo là vậy thì ông đem về đi, tôi mình có dùng tới những cái như vậy. Ông đem về đi. Ông nghe buồn rầu dẫn cô con gái của mình về, và cô đó từ đó cô hận Đức Phật lắm, đó, Đức Phật xỉ nhục cô gái quá. Về sau cô làm hoàng hậu, cô tìm cách trả thù, về sau lấy vua để cấm đức khi Đức Phật qua cái xứ đó, để thuyết pháp thì cô ra lệnh cho trong nước không người nào được khác dường Đức Phật, mướn người tới ủy ban Đức Phật, là bởi vì Đức Phật chê cô là Đức Phật gọi con người ta nói chung gọi là số bị nang. Số bị nang có nghĩa là số là số tức là xấu xí, hôi hám, bì là da, nang là cái túi, cái bao. Cái Đức Phật gọi mình xuống bì nang tức là cái bao da hôi, tại vì mình là mỗi chỉ là một cái túi da, trong cái túi da nó chứa chất máu mủ, máu này, mủ này, phần này, quế này. Cái phần diễn tả gọi là đầu thì như vậy rồi, trong bụng thì chứa toàn là phần quế, hôi hám cực kỳ. Ở ngoài tuy là xịt nước hoa thơm tho, mặc áo đẹp lộng lẫy, nhưng mà chẳng khác thì bây giờ dùng ai đem một cái hộp khảm xà cừ chạm ngọc cho mình, nhưng mà ở trong để một cái phần tất tịnh để phần quế ở trong nó, ví dụ vậy, thì có cho mình cũng ghê cái hộp đạn thôi, nếu mình hiểu biết là ở trong thực sự nó chứa như vậy. Thế thì dưới con mắt của Đức Phật, khi Đức Phật nhìn mọi người, Đức Phật thấy cái bất tịnh như vậy đó, cho nên chính vì vậy mà cái chính báo cũng không ham, là bởi lẽ thấy sợ lắm, nên Đức Phật thấy như thế. Thế thì ngay cái khi mà mình chấp cái thân này của mình, thì cái thân này nó liền trở nên là mọi chứa chất mọi cái tội lỗi tội ác. Đức Phật thường nói ta nhìn con người đó thì xương da của họ, xương họ nối với nhau giống như là những cái cột nhà, cột kèo nhà, rồi ở bên ngoài thì quét bằng gì, người ta tô xi măng thì lấy tô bằng mẫu thịt, thịt và gân, rồi ở ngoài đi sơn lên một lớp da. Là nơi đó là gì? Nơi đó trồng chất những gì? Trồng chất những bệnh khổ và trồng chất đầy tham sân si và phiền não. Nơi Phật, nơi sắc là gì? Trồng chất toàn là bệnh tật, đủ bệnh. Và nơi tâm hồn thì trồng chất toàn là tham sân và phiền não. Cho nên chính vì vậy mà không ham động. Thế thì khi mà mình mà ham cái thân như vậy thì tự nhiên mình sẽ lo cho cái thân này của mình, mà lo cho cái thân vì chính vì cái vấn đề lo cho cái thân mình nhiều mà mình phạm bị bao nhiêu cái tội, tội lỗi như mình ngồi ngập kinh cận. Những người ham cái thân mình nhiều chừng nào, những người gây ác nhiều chừng nào, những người làm sát thân như là những người tài là ít có gây điều ác. Thế thì vừa mê bốn đài ngỡ là tự thân của mình thì cái thân đó ngay lập tức trở thành chỗ chứa mọi tội lỗi, mà cứ vừa mê các cảnh ở bên ngoài cho đó là tâm của mình, đó là linh hồn của mình và tâm của mình, thì lập tức cái tâm nó trở thành nguồn gốc phát sinh ra đủ mọi tội ác. Bởi vì thân của mình là do tâm làm chủ, tâm sai khiến và thân hành động. Cho nên Đức Phật bảo là đừng có lo cái chuyện về thân của mình, hãy lo chuyện về tâm, tại chính tâm dẫn dắt mọi hành động của thân. Cho nên cứ điều được thân, điều được tâm thì thân tự nhiên điều được. Mà thân không điều, tâm không điều, thân có điều cũng muối, cũng chỉ là muối thôi, giả. Nếu không xét thấu điều này, tất hại cho sự an lành vô cùng. Có quan sát được vậy, ắt hai chấp thân tâm được giảm nhẹ. Đó là những chấp thân và tâm thì thân tâm nó được giảm nhẹ. Đó là phương tiện thứ nhất xa được sinh tử. Thì nhờ như vậy mà mình xa lìa được sinh tử. Thế thì chẳng hạn như không chấp, chẳng hạn như là có một vị người ta kêu là Hoàn Phật sống ở bên Miến Điện, nhưng mà người gốc Trung Hoa. Ông ta không ai biết cái lịch sử chính xác của ông ta, chỉ biết ông ta sống điên điên khùng khùng như Tế Công Hòa Thượng vậy. Nhưng mà ông ta ở cái thế kỷ gần đây hơn và dơ dáy lắm, ăn mặc rách rưới dơ dáy, ít có tắm rửa lắm, mà ăn uống lại có cái tật là ăn ghê lắm, nói ra thì người nào cũng phải khiếp, dơ dáy, mọi người sẽ nghĩ là như vậy. Rồi ông ăn gì cũng khạc, cũng nhổ và xong trộn lên ông ăn đó, thì mình nghe là mình thấy sợ hãi vô cùng. Ông có cái như thế đó ấy, vậy mà cái đó của ông chứa được nhiều bệnh lạ đời cho người ta, mà vì vậy có nhiều người người ta tôn sùng ông ghê lắm. Mà sống không chủ cái chuyện lang thang này đấy, mà nó ủ lê lết ngoài chợ, ngoài búa ở đâu đó, ông cũng lê lết đấy đó. Rồi có bữa có người thì người ta ghét ông, người ta cho sư điên. Có bữa người ta xách cái thùng đồ dơ, người ta đổ trên đầu, từ đầu đến chân ông, toàn là đổ phần muối dơ dãy hôi hám, không để vẫn chẳng tóc chẳng lửa, đi thôi, hôi hám cực kỳ. Nó có nhiều người Phật tử mà người ta thương mến ông thì người ta khuyên nó, mà sao thầy không đi tắm, mà hôi quá, mà thầy để chúng ta đi chìm được. Cái ông bảo chứ, ở trong mình đi đâu mình cũng la một thùng phân ở trong này, nó có đổ thêm phân vào thì cũng ăn thua gì đâu, trong cũng phân ngoài cũng phân, cho nó để về đấy. Thế thì mình thấy những cái vô quay ngại lấy khi mà quan sát đến độ như thế đó. Thế thì mình thấy nhờ như thế nó mà tự nhiên nó giảm nhẹ. Chẳng hạn như nãy giờ mình nói về đó ông Socrates hay là đó như ngày đây là khi nào cũng có thể, nghĩa là có một cái sự nhẫn nại rất hay nhờ những cái sự mà quan sát cái thực của nó. Đây bây giờ mình nghe là cái điều giác ngộ thứ nhất. Nghe nói thế gian là vô thường, quốc độ thì mong manh, tứ đại lại khổ không, năm ấm thì vô ngã, sinh diệt đổi rời, cho nên hư ngụy không đâu là chủ, không đâu là cái gì là chủ, có chủ thể thật, tức là có ngã thật, tức là nó thật. Mình cầm cái micro đây nói là micro, nhưng mà cái micro này chỉ được đặt tên. Cái đặt tên gọi nó là micro là bởi vì nó là được, nó là nhân là do những cái gì sắc chế tạo nên, rồi do những bàn tay thợ khéo, do những cái luồng điện luồng gì là trợ duyên hợp tác hợp lại thành những cái nhân duyên, nó hợp lại với nhau thì đặt tên, nó là đặt tên cho những cái nhân duyên cấu hợp nó lại thành những micro. Mai đây những cái nhân duyên này tách ra, bây giờ cái micro mà mình mổ xẻ ra hết, mình để bộ phận trải dài, để từ bộ phận rời rạc hết, thì bây giờ cái này sắc, cái này sắc, cái này dây điện, cái này sắc, cái này dây điện, cái này cái gì đó, không có cái gì micro trong đó hết. Những tổng hợp, những cái nhân duyên nó khi hợp những cái đó là mình đặt tên là micro. Vậy thì tất cả những cái gì có danh, có giả danh, có cái danh gọi, không có cái gì thực sự có chủ thể, thật sự ra một cái danh gì hết. Đấy, thế thì vì như thế mà nói rằng là hương nguy không có chủ, tức là không có chủ thể, là không có thật. Vì vậy tâm là nguồn ác, thân là mọi tội, quan sát như vậy thì xa dần sinh tử. Quan sát thì biết rõ rằng là bên ngoài các pháp đó, thì đều rằng là vô thường và mong manh. Bên trong là tự thân này của mình thì vô ngã và không thực, không có chủ thể. Đó. Thì hiểu rằng là cả tâm lẫn thân của mình đó, cái tâm, cái thân mà mình đang chấp đó, thì tâm nó là nguồn ác và thân nó là mọi tội. đêm mình thường quan sát như vậy thì mình mới cố gắng xả dần, tức là mình xả dần những cái tham cầu, những tham đắm mà mình để nó một cái một, mình để cho nó theo cái nhân duyên, tức là mình chỉ tu tập theo cái sự nhân duyên. Tức là muốn giải thoát thì cứ việc hành thiện, muốn được an lạc thì cứ việc đem sự an lạc cho người khác, muốn được hạnh phúc thì luôn luôn cố gắng đem sự an lành, hạnh phúc tốt đẹp đến cho mọi người, thì tự nhiên cái đó cái quả tất nhiên nó đến, mà không có cái gì phải cầu cặn, không có cái gì phải lo tính toán và suy nghĩ cả. Mình cứ làm theo cái lẽ thuận như vậy, lẽ thuận như vậy mà trong đạo Khổng họ gọi là thiên mệnh, tức là nghịch cái thiên mệnh thì bị hủy diệt, mà thuận cái thiên mệnh thì được chuyển đổi. Thế thì thiên mệnh là không có nghĩa là cái ông trời sắp đặt theo cái ý của hành tử từ ban đầu, rồi về sau này đạo Nho nó suy vi rồi người ta mới hiểu lầm như vậy. Chứ ý ông nói thiên mệnh tức là cái tạo hóa, cái định luật thiên nhiên nó như vậy, cũng như là mình phải ăn mình phải sống, và kẻ nào đi ngược lại cái tạo hóa như vậy gọi là thiên mệnh, cũng là kẻ nào không ăn kẻ nào phải chết, ví dụ như thế. Thì cái lẽ thiên nhiên, cái lẽ tạo hóa nó sinh ra, nó xoay vần phải như vậy, mà mình xoay theo cái chiều của nó thì mình được thường tồn, mà nếu mình đi ngược lại cái chiều quay của nó thì tự mình bị hủy diệt. Cho nên gọi là trời thường trời phạt thì chẳng phải trời thường trời phạt, mà đó là chỉ là cái lẽ tất nhiên thôi. Còn đối với đạo Phật là cứ thuận theo cái nhân quả, cái nhân duyên, thuận theo nhân quả cái duyên như vậy thì tự nhiên mình được. Đấy, mình không cần phải tham đắm cầu, thói thường người ta chỉ cầu cái phước, cái y báo, cái chính báo, mà không chịu cầu cái nhân gây lên đến nó, mà chỉ cầu cái quả thôi. Cầu muốn cho mình được mọi người thương mến, nhưng muốn cho mọi người được mình được mọi người thương mến, nhưng mà mình chẳng bao giờ thương mến ai cả. Muốn cho mọi người kính phục mình, thương yêu mình, mình chẳng bao giờ chịu khen ngợi và kính phục ai cả. Đó. Ví dụ như thế thì mình cứ gieo nhân với Đức Phật mê căn dặn mình. Đức Phật nói là hàng Bồ Tát đó, thì cái hàng đó thường sợ nhân mà không sợ quả, gọi là Bồ Tát quý nhân bất quý quả, phàm phu ngược lại quý quả bất quý nhân. Phàm phu sợ quả sợ chết, nhưng mà hàng sát sợ đau khổ, nhưng mà thường gieo đau khổ bằng cách mạnh tay mạnh miệng vô cùng tốt với người khác. Sợ mình bị ganh ghét, nhưng mà lại thường ganh ghét với người khác. Sợ mình bị nghèo túng, nhưng mà thường gian lận với người khác để mà đoạt của họ, ví dụ như thế. Thế là mình không sợ nhân, mà mình cứ sợ quả. Mình sợ quả lắm mà mình cứ gieo cái nhân để chiếm cái quả đó. Nhưng mà Bồ Tát khác, Bồ Tát không sợ quả, nhưng mà sợ bị nhân vô cùng, cho nên Bồ Tát không dám làm những chuyện như vậy. Mà có cái nhân không sợ, cái nhân thế nào cũng sợ, mà không cầu cũng cần nghĩ, chỉ nghĩ tới quả mà thôi. Để tu học thì chỉ nghĩ tới quả mà thôi. Rồi cái quả từ khắc nó sinh nhân, nó tự động như vậy, nó tự động sinh nhân, tức là mình trồng thì tự nhiên quả nó lên. Thế thì mình hiểu cái điều giác ngộ thứ nhất là như thế. Để mình tập tư tưởng, mình quan sát, mình biết thấy ra mình là vô thường, mà mình tập nhẹ nhàng như vậy. Câu chuyện của cô hai mấy tôi mới nói trên chùa Tây Tạng, mình đi xưa mà cứ thường gọi là cô hai, thét là tôi cũng quên cả pháp danh của bà nữa, mà tôi cũng quen gọi là cô hai không. Đã chẳng hạn như vậy, có nhẹ thì tôi rồi thân giữ vào cuộc sống, cái thân này là quan trọng nhất, đúng khổ chỉ là bản chất của cái. Cho nên khi có nhẹ như vậy thì người khác được nhẹ hơn, mọi người được nhẹ hơn. Còn khi mình coi nặng thì mọi người phải chịu cái nặng nó lên. Còn khi mình coi nhẹ mình thanh thản thì tự nhiên mọi người xung quanh được cái ước lây của mình, mọi người được thanh thản lên. Và khi mọi người được thanh thản như vậy, đó là mình làm cái phước điền tới vô cùng, là mình đem đến cho họ cái sự hân hoan và lợi ích như vậy, cái sự mà an lòng như vậy, tức là mình có phước vô cùng. Cho nên cứ tu đi thì phước nhất ở chỗ đó. Tại vì khi mình thường tu, mình thường quan sát như vậy, mình thường hành động như vậy, thì mọi người xung quanh của mình được nhẹ nhõm vô cùng. Khi họ có vô tình hay dù vô ý chẳng nữa, có xúc phạm hay va chạm với mình, hay làm thiệt thòi gì cho mình đó, mà do nơi cái sự quan sát như vậy, do nơi cái sự quan sát của mình đó, thì mình không nghĩ rằng là âu chẳng hạn cái kiếp này phải chịu cái quả khổ, chịu cái quả như vậy, là bởi lẽ là bởi vì mình tạo tác có nhiều cái nhân như vậy, những cái quả như vậy, tất nhiên như thế thôi ạ. Thì bây giờ chỉ có một cái là không sửa quả được, sửa nhân ạ. Thì ngày hôm nay đi gieo nhân mới, lỡ trồng cái cây quýt chua rồi thì lại mà ăn cho nó hết mùa, sau đó thì quỷ nó đi mà trồng cái quýt khác, biết rồi nhớ đời, nhớ nó chua rồi, chứ đừng có ra mà thắp nhang cầu cúng Phật hay chúa gì cũng vô ích, cũng cải thì ngọt được. Thành Đức Phật mới không có chủ trương cũng thiên hướng là hơi cái là dị đoan thôi. Đức Phật chủ trương là phải thực tiễn, là phải hành chỉ. Bởi lẽ như vậy mà
bên Thiên Chúa ở bên Na Uy đó, họ cứ thường tạo ra cái câu, mà kể cả bên Hòa Lan họ thường tạo ra cái câu nói để so sánh các đạo, họ bảo rằng là thì người Na Uy á, thì vừa rồi mấy đứa trẻ Việt Nam nó học ở trường bên Na Uy nó về nó hỏi lại tôi những khoa học Na Uy, thì họ bảo là đạo Phật thì giống như vậy, giống như một người rơi ở dưới vực, Đức Phật đi ngang, người đó kêu cứu, Đức Phật bảo từ leo lên rồi bỏ đi đó. Nhưng Chúa thì khác, Chúa thì xuống tới nơi cứu người đó và đem đến tận trên đỉnh cao, còn Đức Phật đi ngang mà người từ leo lên. Thực sự thì không phải như thế, mà thực sự cái chân lý là đúng từ mình thiền đó. Từ mình thiền là chẳng hạn như từ, nhưng mà cũng nhờ tha lực, nhưng mà cũng phải từ. Chẳng hạn bây giờ mình đi dạy học, mình đi dạy học thì mình ra công ra sức dạy, mà bây giờ cái người học trò không học thì làm thế nào mình làm cho nó giỏi được, thì nó phải từ chứ. Cái đứa học trò nó phải học và mình dạy và nó học theo thì nó giỏi. Cho nên nói từ là từ cái chỗ đó mình phải nỗ lực, nhưng mà không phải từ 100% nữa, mà phải tha, mà phải có cái người dạy. Cho nên Đức Phật chỉ cho mình con đường hay, nhưng mà phải từ mình đi. Chứ còn mình không đi, dù bây giờ Đức Phật có từ bi cách mấy, bốc mình đem lên trên niết bàn, không đến 3 ngày đâu, 3 tiếng đồng hồ là mình khóc om sòm, mình đòi về Orlando. Chẳng hạn mình bảo chứ trời ơi, lên đây tôi là cái tánh hay nghiền thuốc lá, mà lên trên này tôi kiếm không ra một cái ba để tôi mua một gói thuốc lá tôi hút, rồi tôi chịu gì nổi, thì mình sẽ đòi về. Hoặc giả là mình quen đi thủ visa, đi party, nhưng mà trời buồn chết, thế trên nó có một cái party rồi hết đó. Thì như vậy mình sẽ chán chết đi, thì mình sẽ đòi về ngay. Cho nên Đức Phật sẽ có tự bi cái mấy xuống cọc mình lên trên niết bàn vô ích mà thôi đó. Mình cũng khóc lóc và đòi trở lại trần gian thường, với cái nghiệp của mình như vậy. Cho nên mình đem tạc răng về thành phố, thì 3 ngày thôi là tạc răng đòi về rừng. Bởi tạc răng thích đu chứ không thích đi thang máy. Mà ngược lại mà cho mình đến ở với tạc răng thì 3 ngày mình đòi về thành phố. Bởi mình thích đu, mình chỉ thích đi thang máy lên trên cái cây tạc răng. Và mình hỏi thang máy đâu, tạc răng sẽ bảo đây có thang máy để đu thôi. Thì mình bảo thôi thôi, điều này tôi không ở đâu. Tối thì muỗi cắn, rồi đi thì cọp lượt, chẳng thục mạng. Đi cái tạc răng là phải tập chạy cho nhanh, và bởi vì cọp lượt thì phải chạy cho lẹ thôi. Là như vậy thôi, thôi tôi chịu. Còn tạc răng qua đây, tạc răng bảo cọp không đáng sợ, còn xe hơi đụng chết, cọp tôi còn bánh cọp chết, còn xe hơi nó tông rồi thì tôi chết. Thì tạc răng sẽ chịu không nổi, mà ngược lại mình chịu không nổi, đó là bởi vì cái quân, cái tập khí của mình nó quân tập, cái nghiệp thức của mình nó quân tập lâu đời lâu kiếp nó như vậy rồi, cho nên mình quen với cái thế giới như vậy rồi, cho nên mình lấy như là cái sắc thọ thực hành, cái thọ sắc thọ thực hành thức, cái thọ thực hành thức đó. Nó cảm nhận và nó chấp nhận thế giới như vậy, nó suy tư theo như vậy, cho nên mình cứ bị chìm đắm trong cái thế giới như vậy ngoài. Mình không có muốn, tập răng không bao giờ có cái ý muốn để thành cả. Bởi vì nó thích. Thì cũng vậy, tức là mình khi nào mình cũng phải, khi nào mình phải diệt được hết những cái tâm của phàm. Cho nên nói về độ tận chúng sinh không có nghĩa rằng là cả ngày ai cái lý luận bảo vậy chứ. Thầy tu mà nếu thầy chỉ đi ngồi ở ẩn ở góc thôi là thầy không có độ chúng sinh. Đức Phật dạy là phải đi độ chúng sinh, nên thầy phải bắt đi độ chúng sinh. Mình cũng tắt thì độ chúng sinh, ví dụ như vậy thì cái đó nó chưa đúng hẳn. Vì độ chúng sinh có hai nghĩa, thứ nhất là độ chúng sinh có nghĩa là người ngoài, thứ hai độ chúng sinh là độ chính mình. Tại mình cũng là chúng sinh nữa, chứ mình đừng có quên khi mình nói độ chúng sinh có nghĩa là tôi trừ ra rồi, tôi hết phải chúng sinh rồi, mà tất cả đều là chúng sinh hết. Thì chúng sinh là gì và phàm là thánh là như thế nào, cái chúng sinh là gì, cái gì tạo cái chúng sinh, thì chẳng hạn như chư tổ từng nói mê gọi là chúng sinh, giác gọi là thánh nhân, hay nói cho đúng hơn, thế mình giác thì hay nói các tính giác đó là thánh, và các tính mê đó là chúng sinh. Tính mê là gì? Tham sân si mạn nghi tà kiến tàm vô tàm vô quý gì đó hết, ví dụ vân vân các món ác. Thế thì khi mình độ tận chúng sinh có nghĩa là cái đó cấu tạo mình thành chúng sinh, và bao giờ mình hết cái đó thì mình trở thành thánh, và bao giờ mình còn cái đó thì mình chính là một chúng sinh. Thế vậy thì bây giờ mình độ tận chúng sinh có nghĩa là phải độ tận tất cả những tâm tánh nó ở đây mình, tức là bây giờ mình còn tâm tính tham phải cố gắng vơi nó đi và diệt nó đi, từ vơi đi cho đến chỗ diệt. Bây giờ mình còn những cái tính giận hờn, bây giờ mình phải vơi nó đi cho đến chỗ tận diệt, trừ bớt nó đi cho đến chỗ tận diệt. Chính đó là ngồi yên một chỗ độ tận chúng sinh. Và chúng sinh nó có độ tận rồi thì bây giờ tắt bì đi mới độ chúng sinh khác được. Còn không mình đi độ hồi nó nghe mình đổi sùng mà cái độ không nghe đấm cho một trận. Cái đó có chứ. Có nhiều khi mình ra tay nghĩ hiệp, mình làm phước xong mình ngoan, đó mình bảo tôi thù cái đứa nó nhất rồi, tôi làm phước cho nó rồi bây giờ nó cả chớn con rồi tôi thù nhất rồi. Thế khi mình làm phước rồi mình đi đâm thù người ta, thà mình đừng làm phước mình đỡ thù một người. Thế thì mình phải hiểu như vậy, đó là do bởi vì chúng sinh ngay nơi mình chưa độ tận. Thế bây giờ mình phải thực hiện cái độ tận chúng sinh nó bằng cách là trong nó thì độ tận tất cả những cái tính tạo nên của chúng sinh. Rồi khi mình độ tận hết như vậy thì mình phải kiên nhẫn vô cùng. Thì chúng sinh mình làm phước cho nó rồi nó có mắng chửi mình, nó có đổ nước lên đầu mình cũng cười như Socrates mà thôi. Thì bây giờ mình mới đổ được chúng. Còn mà mình nói đổ nghe là giết hết à? Là hành hạ. Thế thì mình thấy con người ta chỉ vì cái tình thương của người ta nó nằm trong cái vòng chúng sinh chứ không phải vòng thánh, cho nên chưa gọi là từ bi, chỉ gọi là tình thương vớ vẩn. Bởi vậy cho nên từ cái tình thương nó mới phát sinh ra cái hận và cái ghét vô song. Cho nên khi người ta thương ai thì người ta cũng sẽ ghét người đó nhất. Thời với ông Khổng mới nói là bi oan trái bất thành phu phụ. Nếu không phải là cái nghiệp oan trái với nhau thì kiếp này không thành vợ chồng. Ông Khổng nói về vợ chồng là toàn là có cái nghiệp oan gia với nhau cả. Cho nên nó nói là vợ là nợ, con là oan gia vậy đó mà. Đó. Nhưng mà cũng phải nói ngược lại là chồng là nợ, con là oan gia. Thế thì chính cái lý lẽ như vậy mình thấy. Và còn cái khi với cái tâm từ bi, với cái tâm nó điều ngừa được hết chúng sinh, nó độ tận chúng sinh, thì bây giờ khi mình độ chúng sinh ngoài mình cũng không có chờ cái tình thương trở thành cái hận thù được, hay giận hờn cái oán ghét được, mà mình mới có thể kiên nhẫn để mà thương yêu chúng sinh cho đến độ dù chúng sinh có hại mình. Như Đức Phật độ Vương Quật Ma La, Đức Phật độ Đề Bà Đạt Đa, những người đã từng hành hung và quấy phá Đức Phật phải đó. Thì mình thấy cái điều đó đâu phải là người ta chỉ vì ca ngợi một vị đạo đức thì người ta cứ ca ngợi đại nên là bày, nhưng mà hô mấy cái ông đó giữ như vậy Đức Phật bằng đồ để mà nêu cao cái hạnh đạo đức của Đức Phật. Nhưng mà cái đó là sự thật. Bởi khi một người tôi như Đức Phật, một người hiểu biết như Đức Phật, một người đã độ tận những cái chúng sinh ở ngay nơi mình rồi, thì Đức Phật có khả năng độ tận chúng sinh bên ngoài. Cho nên Đức Phật có cái cam nhẫn chịu đựng tất cả một cái ác hại bên ngoài, chịu một cách dễ dàng. Còn vì mình chưa độ tận chúng sinh như vậy cho nên chúng sinh tính sân si của mình nó sẽ nổi lên trong mình. Và bây giờ thì chẳng ai đổ ai nữa hết á. Bây giờ thì mình với họ là cả hai đều là đưa nhau xuống địa ngục, tức là hành hạ nhau, hành hạ cho bỏ, đến thậm chí giết nhau nữa để cho nó đã ngư. Đó. Nhiều khi mình bảo chứ tôi tức nó là bởi vì tôi lo cho nó, tôi thương nó đủ thứ, mà như vậy thì mình là cho nó chết cho trường. Tất nhiên những khởi ác tâm, tự nhiên khởi ác. Nếu đừng thương đừng lo thì đâu có bao giờ nói những cái ác độc như vậy, mà đâu bao giờ dám những cái ác hại đến cái người mà mình thương mình lo. Đó là chung quy mình chưa độ tận chúng sinh, nhưng mình mà mình phải đọc đi độ chúng sinh. Cho nên trước tiên hết rồi mình phải độ nên mình hàng tức mình phải tu ấy, phải học những cái điều giác ngộ như vậy để mà quan sát chịu đựng tập tu. Thì bây giờ mình mới sách bì lên đường để mà đi độ được, hoặc giả là trong khi thực hiện Bồ Tát hạnh mình có thể chịu đựng như vậy. Và mình suy nghĩ cũng bằng là xưa nay những cái trong nội tâm mình có thể đè nén trừ diệt nó không khởi, nhưng mà bây giờ những người bên ngoài nó mắng chửi mình, làm thế nào mình có thể mình đối với những cái cảnh bên ngoài mình chịu đựng nữa thì mới hay. Cho nên có khi mình cũng đồng thời đi như vậy, cũng đồng thời là để học hỏi. Đó là như vậy, tập như vậy. Tập là bởi vì không có một người nào trên thế gian này là được toàn thể mọi người thương mình, và cũng không có một người nào trên thế gian này là bị toàn thể mọi người ghét bỏ. Người nào cũng có kẻ thương người mến, người nào cũng có người ghét bị thù. Thế Đức Phật cũng bị, thế Jesus cũng bị chúng hùa với nhau lại đóng đinh người. Cho nên Socrates cũng bị chúng hùa với nhau ép một độc để mà bức tử cho chết. Và đó là những người mà chỉ thích làm chỉ thích lời đấy. Thế mà mình còn bị chúng ghét đến độ như vậy. Nhiều khi mình tử tế quá mình cũng bị ghét, mình gian ác cũng bị ghét, mà tử tế quá mức cũng bị ghét. Thế vì vậy Đức Phật mới nói là Tu La Vương nên biết ở đời có ai là người hoàn toàn được thương, có ai là người hoàn toàn bị ghét. Ông không nói cũng bị chê, không nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, mà không nói cũng bị chê, làm thế nào cũng bị chê. Và cái cuộc đời ta vậy, những cái câu chuyện của Ngôn Ngôn, hai cha con cưỡi con lừa, hai cha con cùng đi trên một con lừa đi qua làng khác thăm người quen. Ở đi đường dân chúng ngoài đường nhìn thấy rất là cười. Nó bảo có hai bố con, cái anh nhỏ nó tàn nhẫn, có con lừa nhỏ xíu mà hai cha con nó leo trên nó ngồi đủ làm biếng, leo trên ngồi hành hạ cái con vật, cái con vật khốn khổ khổ sở, nó đèo hai cha con kia đến cái lưng nó chồng cả xuống, nó đi không muốn nổi. Tội nghiệp, hai bố con thì nghe như vậy, nghe ta chê thì làm theo cái lời của người ta. Ông bố leo xuống nhường cho con cưỡi, bố đi bộ tìm quán gặp đám người khác, nó bảo coi cái thằng con mất dạy, nó ngồi vất va vất vưởng trên lưng lừa sung sướng, nó để bố già nó đi bộ trên đất, con cái kiểu đó bóp mũi chết cho rồi, nuôi chi thứ đó. À, ông con nghe phải dột quá, nó leo xuống lừa bảo bố đừng mời, bố đừng ngồi trên lưng lừa, lừa tìm quán gặp tám khác, nó bảo coi ô cái giống gì mà chẳng có biết lo thương con gì nữa, ngồi trên con lừa cho sướng để cái thằng con đi mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia. Ô thứ gì mà thôi mà bóc lột con gái đàn áp, gái có tình thương thì ta nói cha là hãy lo chăm sóc cho con thương bố này thôi, bất lương quá. Ông bố nghe phải nhột quá thì leo xuống, thì bây giờ hết nước rồi, hai cha con không đi bộ dân con lừa đi tới gặp quan, thế nó bảo con hai cha con thằng ngu, nó có con lừa mà nó biết lợi dụng, có con lừa để lừa đi bộ thôi thôi. Hết rồi, bây giờ cách thứ năm còn nữa không? Hết rồi, hết rồi, chỉ có bốn cách để hành động thôi. Mà hành động thế nào cũng bị chê, vậy thì làm thế nào nữa, làm thế nào nữa bây giờ? Hết rồi. Vì vậy cho nên người trí phải có một cái quyết tâm, tức là mình màng sự khen chê, mình biết chắc như vậy rồi. Bởi vậy đừng màng sự khen chê, đừng nhòm ngó sự khen chê, đừng để tâm sự khen chê, mà chỉ cần một cái sự hiểu như vậy. Cái người khen chê mình có phải là người có trí tuệ hay không? Nếu kẻ ác mà chê bai mình nhiều chừng nào thì mình lại còn tốt cho mình đấy. Cũng như chẳng hạn bây giờ người ta hay, để dù như vậy, bây giờ người ta chống một thể chế độc tài nào, và thể chế độc tài nào lên án ai thì người đó có giá, đúng không? Đó, thì người đó tự nhiên có giá đó. Thế thì mình thấy như vậy đó. Thế vậy thì mình thấy ngay rằng là nếu người trí tuệ ghét mình đó, hay là chê mình đó, người trí tuệ mà chê mình đó, thì điều đó mới là chí nguy, để chứng tỏ mình ác. Còn những kẻ ác chê mình thì mình phải yên tâm, yên trí. Cho nên mình phải quan sát như vậy, chứ mình đừng có vội vã là cứ phải làm theo cái lời khen chê của thế gian. Và khi mình làm theo lời khen chê thế gian thì sẽ lâm trường hợp bối rối như là cha con không nói. Thế mình làm thế nào mình cũng bị. Và vậy mình phải tâm niệm rằng là mình cứ thực hiện cái lẽ phải thôi, chứ còn mình cần màng biết đến cái chuyện bằng là khen chê của cuộc sống. Bởi vì cái chuyện tất nhiên phải có. Mà chính vì như vậy mình có đi chùa làm công quả học đạo, mình cũng phải nên nhớ cái tâm như vậy. Chắc chắn có người trong chùa thương mình lắm, mà cũng chắc chắn có người trong chùa ghét mình lắm. Cho nên họ có khen chê mình cũng chỉ là cái chuyện dĩ nhiên, mình nghĩ là dĩ nhiên, không có làm mình đau khổ, không có làm mình tức tối bồn chồn để mà mất ăn mất ngủ, thao thức giận hờn, và mình vẫn tự thản như thường. Thì với những cái sự quan sát như thế thì nó mới khiến cho là mình vơi bớt đi cái phiền muộn của thế gian này. Và cái phiền muộn thế gian này nó quá dễ cho mình phiền muộn, mình phiền muộn nhiều quá rồi, nó chất ngất rồi, bây giờ thở ra là thêm phiền muộn, mà sợ có chuyện phiền muộn, đi chùa có chuyện phiền muộn, về gia đình có sự phiền muộn, đâu đâu có sự phiền muộn. Chỉ vì những cái tâm chấp ngã do chấp bốn tài này nó va chạm nhau, bốn tài này va chạm với bốn tài khác mà nó sinh ra thôi, không có gì hết. Chỉ vì cái chấp mình, cái người mình phải hơn người, người phải nghe lời mình, người mà tại sao nó có cái lợi lộc với mình nhiều vậy. Và từ những cái tâm như vậy, từ cái ý nghĩ như vậy, từ những cái chấp như vậy mà nó mới khởi, nó trở nên tâm là người khác, tâm là mọi tội. Thế thì quan sát như vậy thì mới xa dần sinh tử. Còn cái điều giác thứ nhì gọi là thường tu thiểu dục, đó là điều giác ngộ thứ nhì. Đa dục là khổ, sinh tử nhọc nhằn do tham dục khởi, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Thế thì đã do cái điều giác ngộ thứ nhất hàng phục được kiến hoặc, nay lại do điều giác thứ hai hàng phục tư hoặc vậy. Tư hoặc là những cái món hoặc gọi là phiền não. Thì tư hoặc là những cái món phiền não mà về nơi ngũ căn của mình, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, đó là về những cái phiền não ở nơi năm căn đó, đối với lại năm trần sắc thanh hương vị xúc. Rồi mình mới khởi sinh những cái chấp, cái ưa, cái thích, cái ghét, cái buồn, cái giận, cái vui. Đó, mình mới khởi phiền não. Lý do mình chấp những cái đó thì những cái phiền não như vậy gọi là tư hoặc. Còn cái kiến hoặc là cái phiền não nơi phần ý thức của mình đối với các pháp trần. Cái ý thức của mình nó nhận lầm, nó cho rằng là đời là vô thường, đời là thường còn mãi mãi, đời là đoạn, tức là chết là hết, hoặc là chết là chết mà cái phần linh hồn còn mãi mãi bất diệt. Thì hai cái đó gọi là chấp thường và chấp đoạn. Đạo Phật là trung đạo ở giữa hai cái chấp như vậy. Thì Đạo Phật cho là hai cái chấp như vậy đều là hai cái chấp của cái sai lầm, là do hai cái chấp đó mà khởi nên cái gọi là kiến hoặc. Hay là kiến hoặc là chấp rằng là cái pháp này là chúng, cái những cái pháp mê mờ của mình cho nó là chúng. Chẳng hạn bây giờ mình tin vào những cái hình thức dị đoan, hình thức sai trái, nhưng mà mình bị cái chủng tử, bị thói quen từ xưa đến nay, thì nhỏ tới lớn phân tập rồi, thì mình chấp cái đó là cái đúng cái phải, cái hình thức về tâm linh. Thì những cái hình thức chấp mê về tâm linh như vậy đó đều thuộc về phần kiến hoặc, đều gọi là phần là hai hoặc, đó là tư hoặc và kiến hoặc, gọi chung là nhị hoặc, là kiến tư hoặc. Thế thì đã do cái điều giác ngộ thứ nhất hàng phục được kiến hoặc, là những cái nhận tầm về các pháp, đó là kiến hoặc. Nay lại do điều giác thứ hai hàng phục tư hoặc, đó là về sự tham dục, về những nơi ngũ căn của mình khởi dục. Tư hoặc tuy nhiều nhưng mà dục tham đứng đầu, hãy tu thiểu dục tất ngộ được vô vi mà được tự tại. Thế thì tu thiểu dục thì tự nhiên mình được vô vi và được tự tại, và đúng như vậy. Bởi vì mình nghĩ xem bao nhiêu cái nỗi khổ của mình, bao nhiêu cái nỗi lo của mình đều là do nơi cái chữ dục mà ra hết, là muốn. Khi mình nói là tôi muốn cái này, tôi muốn cái nọ, thì tự nhiên mình bắt đầu có lo âu và phiền muộn, ví dụ như thế. Thế thì mình thấy là thật sự là đời mình có biết bao nhiêu hạnh phúc, nhưng bởi vì cái đa dục mà mình bỏ qua những hạnh phúc đó hết, mình quên hưởng nó. Và kiếp sống của mình thì gần đến cái chết vô thường, mà mình đã quên tận hưởng những cái mà hạnh phúc do tiểu dục nó sinh lên cho mình, và mình vì đa dục mà mình đánh mất những cái hạnh phúc đó của mình. Cho nó ví dụ như vậy cụ thể để cho mình hiểu. Chẳng hạn như mình hiện tại mình có rất nhiều cái hạnh phúc. Hạnh phúc thế nào? Trước hết thử coi, thử bây giờ mà mình nằm mơ thế mình thấy mình mắc một cái bệnh, mắc một chứng bệnh nan y chữa được, thế mình tỉnh dậy mình thấy mình không bệnh, mình quên chết luôn, mình mừng quá sao. Hay là mình ngồi trên cái xe bị tai nạn giật mà mình chun ra, mình nhìn từ đầu đến chân không sao hết, mình mừng quá đó. Hoặc giả là mình bị chát của tòa kêu lên đòi bỏ tù mình hoặc đòi phạt mình một số tiền lớn, mình đang lo âu thế tự nhiên họ tha cho mình, mình mừng quá đó. Thế thì mình chỉ biết mừng đến khi nào mình thoát nạn. Còn những cái giây phút mình đang còn an toàn tận cùng, mình không biết hưởng cái không khí an toàn đó, cái an lành đó. Chẳng hạn bây giờ những cái đau răng, mình ngồi mình ôm răng mình nhức nhối, thì mình nhìn những người xung quanh mình thèm mình chết. Nhưng mà trời ơi, phải chi tôi đừng đau răng thôi là đủ rồi, là được rồi. Đó, bây giờ tôi đau răng đến độ tôi cười cũng được, tôi nói cũng được, tôi ngủ cũng được, tôi ăn cũng được. Đau răng khổ nhất. Bây giờ mình cãi tất cả mọi người, mà không khổ nào trên đời khổ bằng đau răng. Đó. Và cái anh mà đang đau bao tử quằn quại, nhưng mà trên đời không có khổ nào bằng khổ đau bao tử. Rồi cái anh mà thì dù như những người bị cái bệnh chứng bệnh nan y nữa, bị ung thư đó, bị chứng bệnh liệt kháng nó ví dụ vậy, hay là những chứng bệnh kinh dị thì cùi hủi nó ví dụ vậy, thì những người đó dưới mắt của họ, mình đây này, toàn thể những người đang ngồi đây hạnh phúc của mình, và họ có thể nói là chỉ cần đổi lấy tôi đừng bị bệnh này, mà tôi thể là một người lành mạnh mạnh mà giàu đi ăn xin ăn mày đổ rác cũng được, nhưng miễn là một người lành mạnh. Nhưng mà mình đang được hạnh phúc của họ, mình nào có biết tận hưởng, mình đâu có biết tận hưởng. Thế anh kể rất nhiều hạnh phúc lắm. Hạnh phúc thứ nhất, không có đau răng hiện tại, không có nhức đầu, không có đau bụng, không có đau tim, không có cụt chân, không có cụt tay, thôi tính vân vân, tôi tính đến mai cũng không hết. Như vậy mình có rất nhiều hạnh phúc, mình có quá nhiều hạnh phúc. Những người ở bên kia đại dương, những người ở Việt Nam, họ nhìn những người bên đây, họ thòm thèm. Họ bảo chỉ cần vượt biên, bao nhiêu người tuyên bố với tôi như vậy, chỉ cần qua những xứ kia đi đổ rác tôi cũng chịu. Nhưng mà đến chừng qua đến nơi ở đó mà họ chịu đổ rác, họ đòi đủ thứ, tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, đủ đòi đủ thứ. Như bên xứ Bắc Âu, nó đem về nó nuôi dân tị nạn, mà mình cũng đòi hỏi nó đủ thứ, gây gổ với nó nữa, đòi cho được. Nó cho nhà, cho cửa, cho bếp, cho đúc, cho đủ thứ, mọi thứ vật dụng trong nhà, như xứ Bắc Âu nó nuôi tị nạn, nó khói nó. Nó nuôi còn hơn là một người con có hiếu với cha mẹ, phải nó thiệt thòi và nó lo vậy đó. Mà người nó được coi đòi tiền và đòi quá cỡ vậy đó. Thế thì mình thấy chẳng hạn như Vĩnh Khải Kỳ vậy đó, đây cái bài học của mình. Ông một bữa Khổng Tử dẫn đệ tử đi chơi, đi dạo, thì mới thấy có một ông già rồi, râu tóc bạc phơ, vừa đi vừa đợi ca hát, coi vẻ ung dung tự tại yêu đời. Hiếm có một người già mà vừa đi một cảnh đàn ca hát nghiêng ngao ngoài đường, có vẻ thích chí như vậy. Cho nên từ thầy đã trò của thầy Khổng Tử ngạc nhiên và lạ, cái ông già cũng đi thích mà lại được hát được. Thì Khổng Tử tới nơi đó, mới bảo là thưa hỏi ngài chứ ngài thích chi. Và tôi là học Vĩnh Tên Khải Kỳ. Khổng Tử bảo vậy chứ xin hỏi là tiền bối có cái gì vui thích lắm hay sao mà lại ca hát như vậy? Rằng có chứ, cái kỳ lắm có chứ. Có ba điều vui lớn, nên mình nghe vui lớn, còn vui nhỏ thì vô số. ta có ba điều vui lớn. Phật tử bảo, dám hỏi tôi có thể được nghe ba điều vui lớn thôi chăng? Tìm hiểu chứ. Thứ nhất, trong muôn loài đó, loài người là tối linh và loài người là cao quý nhất, ta này được thành người. À, vậy là mình có điều một điều vui lớn. À, mình là người là mình hơn xa với con vật con chí, mình được sung sướng con vật nhiều lắm, cho nên đó là một điều vui lớn, ta được thành người. Cái thứ hai, trong người, trong loài người thì chia ra đàn ông và đàn bà. Đàn ông thì được tự do thoải mái sung sướng hơn đàn bà nhiều, khỏi có mang nặng đẻ đau, khỏi có lo nuôi con vú mớm với vẩn như là người đàn bà cực khổ đó. Như đàn ông được cái thân thể tự do và tự tại hơn nhiều hơn là cái thân thể của người nữ nhiều lắm. Hiện nay ta được là đàn ông hai điều vui lớn. Rồi trong đàn ông á thì có người bị kiều, người sống thọ, người bệnh tật, người nguyên vẹn, người bị tàn phế. Ta đây nguyên vẹn hình hài không hề bị tàn phế, là chẳng có cao chi, sống nay cũng gần 90 thì kể cũng là thọ, là có sức khỏe, là thọ, là không bệnh tật, là tay chân đều đầy đủ nguyên vẹn. Phải là ba điều gì đấy. Hơn nữa ta từng nghe cái nghèo là sự thường của thiên hạ, cái chết là lúc hết của thiên hạ. Nay ta xử cảnh thường mà đời lúc hết, có gì đâu để mà không vui. Sự bình thường mà đời lúc hết, tức là sống trong cảnh nghèo mà đời chết. Cái chết là cái hết của thiên hạ, cái nghèo là cái thường. Nay sự bình thường đời lúc hết, mình coi tự tại nhờ thiểu dục. Thành ra đó là hình ảnh tự tại vô vi nhờ cái sự thiểu dục. Cho nên vui mà đời hạ vậy, thầy Thông trở ra và nói tất cả đệ tử ghi nhớ những lời như vậy, thánh nhân đó. Thế thì đó, mình thấy chưa? Có phải an lạc tự tại vô bờ? Mình ngồi trên tấm vàng mà mình vẫn cảm thấy thiếu thốn. Cho nên ta mới nói là người mà đa dục thì giàu cho vẫn nằm nệm gấm cu son đi chăng nữa vẫn lo lắng, vẫn cảm thấy mình chưa đầy đủ, chưa thiếu, vẫn còn thiếu. Còn cái người chỉ túc giàu nằm tận trải chiếu cũng vẫn cảm thấy an vui như được, vẫn thấy tự tại như được, vẫn thấy thích. Cho nên trong số mấy vị thăm họ của Đức Phật có một ngày khi đi tu ngồi dưới tham thiền dưới gốc cây, cảm thấy mình tự tại. Cứ buổi sáng dậy đó thì đi kinh hành nhiễu tháp, xong rồi thì ôm bình bát đi khất thực ở đấy lúc sẽ ngọ thì tìm đến một gốc cây nào đó ngồi xuống rồi ăn ăn xong rồi tham thiền đó. Rồi cứ như vậy sống xong thoải mái. Có hồi xưa trong cung đi một chút có người theo, đi một chút có người theo, có người hầu kẻ hà, có vệ sĩ sợ hoàng tử bị bắt cóc, sợ hoàng tử bị sát hại, cực qua đi đâu phải vướng mắc đủ thứ, vào tung hô ra tung hô. Hôm nay tự tại quá cỡ, bình bát đi thông xong cắp xong lại hoàn đó. Cho nên mừng quá cái ngồi dưới gốc cây tham thiền để thấy thân tâm của mình được tự tại, từ tâm cho đến thân được an lạc vô bờ. Cái ông ta sướng độ không thể kiềm chế được mà reo lên, ô ta hạnh phúc quá. Rồi lâu lâu ngồi nhưng ô ta hạnh phúc quá, rồi thấy mấy vị tỳ kheo khác của anh chàng bộ mát. Rồi mới thưa Đức Phật, Đức Phật mới gọi điện hỏi và ngài ta mới nói rõ cái sự kiện. Mới nói cái sự kiện là sở dĩ tại sao mình ngồi reo lên là ô ta hạnh phúc quá, là bởi vì bây giờ sống với cái cảnh nghĩa là nghèo như vậy, nhưng mà sống trong tinh thần thiểu dục thì cần được cái sự hạnh phúc như thế đó, hạnh phúc của sự vô vi của an lạc. Cho nên mới nói ta dục là khổ, mong muốn nhiều thì khổ đó. Để xong cái sự sống sinh tử của mình phải chịu nhọc nhằn vô cùng là đều do cái tham dục khởi hiện hết, cái thiểu dục vô vi. Thế khi thiểu dục sống vô vi, thiểu dục vô vi đó là cái hình ảnh cũng mới kể cũng khai kỳ là của vị sa môn. Đó là thân tâm thì tự nhiên thân tâm được tự tại chẳng chẳng như vậy. Cho nên nó cũng có kể có cái điều linh thiêng trong kinh Trường Hạ Hàm, có một kinh gọi là sa môn quả. Thì trong đó Đức Phật nói khi mình cứ tu đi, và khuyên các vị sa môn khi mình cứ tu đi thì tự nhiên mình sẽ được cái sự an lạc, mình có lo. Có rất nhiều người pháp họ nói với tôi, thưa thầy con muốn tu quá nhưng mà chỉ có một cái vấn đề là về vấn đề bảo hiểm sức khỏe làm sao. Tại vì vô chùa không có đi làm thì không có đóng bảo hiểm sức khỏe, không đóng bảo hiểm sức khỏe bên này bệnh làm sao hả? Thì tôi bảo đó nó cũng là một vấn đề, nhưng mà mình cũng nhớ là nói chứ mình cũng khó vô bệnh viện chứ không phải là dễ vô đâu đó. Mình cũng khó bệnh lắm chứ không phải là dễ bệnh, tuy là mai trong bệnh trong người cũng nhiều thiệt, vô thường thiệt, nhưng mà kể nó cũng khó. Thế thứ hai, hồi xưa Đức Phật vô đường tu, Đức Phật đâu có nghĩ bảo hiểm sức khỏe cũng cái gì đâu, kể nó cứ tu đi thế tu tự nhiên nó được cái phước báo, được cái quả báo. Thì nói thật thì mình cứ tu đi, tự nhiên mình gặp hết được những cái nhân duyên mà mình không cần phải lo đó. Chẳng hạn như đó thì liên tu với những người tự tại như vậy, như là ngài Vũ Đại làm bài kệ là mình bát cương ngàn nhà, là ta khi có người hỏi vào sao phong của ngài là ngài sống đời như thế nào, thì ngài bảo rằng là nhất bát thiên sa phạm cô thân vạn du thanh mục độ nhân thế bất độ bạch phật đầu, đó là đời sống của ngài. Dịch nghĩa rằng là bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem vì thế mới chẳng khó đường qua. Đây là có ý ngài nói là tôi đây tài sản tôi chỉ không có cái bình bát, mà tôi có một bình bát, cái bình bát của tôi ăn cơm của ngàn nhà. Thì thiệt mấy ông sa môn ăn cơm ngàn nhà thiệt, đến là vạn nhà có chứ không phải là chỉ ngàn nhà, tôi đâu ăn cơm của ngàn nhà, hết người này nấu đến người khác, nấu đến người này cho đến người khác cho, ăn cơm của ngàn nhà, đó là một bình bát đó là chứa cơm của ngàn nhà. Một thân này đi chơi muôn dặm xa, đi khắp dặm xa, mà đi dặm xa như vậy là đôi mắt xanh đó nhìn trần thế, vì trần thế người ta nhìn trần thế với đôi mắt lửa hồng, người ta nhìn trần thế với cái sự tranh đấu, với cái sự bon chen, với cái sự tranh chấp. Đó. Còn đây mình nhìn trần thế với một con mắt từ ái thân thiện, nên gọi là thanh mục của hiện thế, là mắt xanh xem trần thế, nhìn cuộc đời với cái đôi mắt từ hòa từ bi, nhìn cuộc đời với mắt dịu dàng, một đôi mắt hóa độ, rồi sống với cuộc đời như vậy, đi như vậy, nhìn trần thế như vậy để làm gì vậy? Vẫn đổ bạch như đầu để khỏi đường qua chúng mình chẳng, tức là khỏi đường để chỗ sạch hoàn, tức là trong đó là học tất cả những cái đạo gì đó trong cuộc sống để mà tìm được chỗ sạch hoàn. Thế thì nghèo nhưng mà giàu thiệt. Thế còn nhiều khi mình giàu mà là nghèo. Thế ví dụ nói đi chùa coi nghèo á, chùa lúc nào phải đi xin tiền bán cái số đúng nước. Coi bộ nghèo lắm thế nhưng giàu, bởi vì nhìn lại chùa nó tuần nào cũng bao nhiêu người ăn. Bao nhiêu người ăn mà ai đến ăn cũng được, cho nên nói của chùa mà cơm chùa mà lại cứ việc mà ăn đó. Cứ việc mà ăn mà không hết, chứ mà nhà nào cũng dám mỗi tuần mỗi kêu cả đố tới mà bán ăn đâu đó. Chết á, sập nhà sập cửa sập tiệm. Thế mà Đức Phật coi từ khi mà ngài nhập niết bàn, ngài không có để lại cho đệ tử của ngài, con cháu của ngài một xu một cắc một gì hết á, ngài không có công bằng có gì cả, không có một đồng gì hết á, để lại cho đệ tử những lời di giáo, những lời dặn dò. Trong những lời dặn dò đó mình không có nghe nói rằng là cái công đó là có bao nhiêu tiền ông phải để nó xây cái chùa này, cái công kia ông phải để nó nuôi tăng chúng, dặn dò với ma cà diếp hay là dặn dò với các vị trưởng lão những cái vấn đề như vậy. Mà Đức Phật dặn dò mai mốt mình sẽ được nghe cái di giáo dặn dò, đó là nỗ lực khắc chế phiền não, nỗ lực moi con rắn độc phiền não trong thân mình ra, trong tâm mình ra. Đừng có mê ngủ khi mà ở trong nhà của mình nó còn có con rắn độc nằm trên giường. Cũng vậy, cái tâm của mình đừng mê mờ khi phiền não nó nằm phù phục ở trong tâm của mình. Có Đức Phật căn đi dặn hoài toàn những cái mà làm sao để mình được hạnh phúc, làm sao để tận diệt phiền não. Mà cái di chúc đó, cái tài sản đó, con cháu Đức Phật xài 26 đích kỷ này chưa hết, ăn hoài mà không có sập. Và xài 26 đích kỷ mà còn tiếp, còn dây dài, mà còn ăn hoài mà không hết đâu. Mà thử hỏi có tỷ phú nào mà tài sản mà có thể ăn được 26 thế kỷ không? Có đâu. Thế thì mình mới biết rằng là cái quả báo của cái sự tu phước nó mạnh như vậy, mình đừng có nghi ngờ. Nên mình đừng có nghi ngờ mà chứ tôi làm bố thí rồi tôi lỗ sao? Tôi làm bố thí đúng chừng tôi nguy rồi ai lo cho tôi sao? Có đâu, đúng những cái quả báo á. Hay như ngày xưa khi tôi làm cái số Hòa Thượng Quảng Đức cũng vậy, thì khi họp chư tăng lại quyết định với nhau là đãi hay không đãi, bởi khi đó là cộng sản vào thì chế độ hộ khẩu là bán cao theo tiêu chuẩn của mỗi người thôi. Thì quý thầy khác thì bây giờ tôi như quyền chủ trì, bởi vì thầy chủ trì bị bắt giam ở chùa Quan Thế Âm thì tôi coi như là quyền chủ trì thì quyết định ở nơi tôi. Thì họp tăng chung lại thì tôi mới bảo là như vậy mình nên đãi như mọi năm hay là không. Quý thầy bảo là đãi như mọi năm sao được, thứ nhất nhìn coi cái đu gạo mình có được đu quả, mà người ta về đây cả hàng nghìn người làm sao mình đãi ăn cho hết. Thì mình đãi mà mình đãi người này đãi người kia thì nó đâm ra nó không bình đẳng, cho nên thà không đãi hết. Cái thứ nhì á là đãi xong á hết gạo mai ăn thì đói ra chùa, mà có thực mới bực được đạo chứ. Nhưng mà bây giờ thì tôi đề nghị thế này, tôi bảo cứ đãi đi theo ý kiến tôi, cứ đãi đi. Bởi lại sao, bởi mai là dỗ kỷ niệm Hòa Thượng Quảng Đức, ngài là cái người mà lấy thân làm đuốc hy sinh cho đạo pháp, ngài tự thiêu mình để đạo pháp được trường tồn. Đạo pháp trường tồn có nghĩa là mình còn được ngồi trong căn nhà đạo pháp, có nghĩa là mình còn được những cái phước duyên như vậy là nhờ đến ngài. Mà ngày hôm nay để kỷ niệm công ơn của ngài, mình là cái người hàng đệ tử con cháu biết ơn bậc thầy bậc tiền bối hy sinh cho mình, mà mình tiếc từng ngon gạo xong, thì Ngài đã không tiếc cái thân mạng để bảo vệ mình, mà không lẽ bây giờ mình cũng không dám, mình lại còn tiếc cái thân mạng chứ mình tưởng nhớ Ngài sao? Vậy thì dầu mai chắc chắn không có đói đâu, mà dầu đói đó thì cũng chỉ đói một ngày hai ngày rồi cũng có mà ăn, mà dầu bây giờ không có chết đói gì nữa, mình cũng phải giảm cái sự tham lam theo cái ý kiến của tôi là vậy. Là bởi vì Ngài sáng hy sinh cả mạng Ngài cho mình mà Ngài là bậc trên mình là bậc học trò, mà hôm nay mình giảm hy sinh lại cho Ngài sao? Thì tôi quyết định là cứ đặt. Có bao nhiêu thì nấu bao nhiêu, ai tới trước thì ăn, ai tới sau thì mình có hết gạo, thì người ta cũng biết rồi, là cái thời buổi nó như thế. Thế nhưng nó có một cái mầu nhiệm cuối cùng mà khi mình học đạo lưng năm đó, thì mình sẽ thực thấy như vậy. Không có người Phật tử nào mà họ để cho Chúa thiệt hết đâu. Cho nên người nào về họ biết là chế độ hộ khẩu là gạo tính từ người, cho nên ai về cũng sách một quả kỷ lục gạo thiệt. Đang chung cộng đãi 2-3 ngàn người ăn như vậy, ăn từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Hàng xóm cả nấu cơm cả kéo rất qua chùa ăn cơm chùa mà. Đám ai buồn nấu cơm tại vì xung quanh xóm là cộng đồng nhà nghèo, họ cũng nhân đó kiếm bữa. Mà cơm chay lâu lâu ăn ngon lắm, thì kéo qua ăn, ăn trưa chưa đủ chiều qua ăn tiếp, ăn cái chùa cái gì. Thì cứ vậy mà nấu. Thế nhưng rốt cuộc sau cái buổi lễ hoàn tất, kiểm điểm lại, thì rõ ràng chứ